À, Ngài nói rằng một niệm mà tâm mình thanh tịnh đó đó, thì chính đó là Bồ Đề. Thì cái đó đó còn hơn là mình tạo, nghĩa là bao nhiêu cái tháp báo. Mình tạo tháp, không? Gọi là hằng xa cái tháp báo đó, cũng không bằng một niệm tịnh tâm. Bởi vì sao? Tạo tháp báo thì nó có phước, không? Nhưng mà cái tháp báo đó, đó cũng là cái tạo tác, cũng thuộc về vô thường. Dù cho mình tạo tháp ra bằng đá chắc chắn, không? Nhưng mà thời gian rồi nó cũng vô thường, nó cũng bị hoại. Cho nên tháp báo cuối cùng cũng nát thành bụi. Còn một niệm tịnh tâm á, thì thành chánh giác. Một niệm tịnh tâm đó là cái nhân để thành Phật, không? Thì cái đó mới là cái chỗ sống chân thật của mình. Cho nên đây Ngài cũng nhắc nhở các hạnh đều là vô thường hết, không thật, không phải là chỗ mình bám, mình sống. Còn linh cốt tiên sư tầm đâu tá, đây là muốn nhắc nhở, nhắc đến cái câu chuyện của Ngài Tiệm Nguyên. Tức là Ngài Tiệm Nguyên khi mà còn tham thiền á, thì lúc mà theo với Ngài Đạo Ngô, thì một hôm sư mới đi theo Ngài Đạo Ngô đi đến nhà của một vị thí chủ để mà điếu tang. Thì đến đó, khi mà điếu tang á, thì Ngài Tiệm Nguyên đó, Ngài mới vỗ vào cái quan tài, Ngài mới nói rằng đây là sanh ư, tử ư. Tức là vỗ vào quan tài đó, như vậy thì ngay đây là sanh hay là tử, đúng không? Là sanh ư hay là tử ư. Thì Ngài Đạo Ngô Ngài bảo sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Thì Ngài Tiệm Nguyên Ngài hỏi vì sao mà chẳng nói. Thì Ngài Đạo Ngô bảo chẳng nói thì chẳng nói, chứ không nói vì sao hết. Chẳng nói thì chẳng nói. Thì Ngài Tiệm Nguyên Ngài cũng không có hiểu được gì. Thì khi mà xong trên đường đi về, thì Ngài Tiệm Nguyên Ngài mới thưa, Ngài nói hôm nay Hòa Thượng phải vì con mà nói, nếu chẳng nói thì con sẽ đánh Hòa Thượng. Tức là bây giờ nghĩa là chịu hết nổi rồi, khao khát quá. Thì Ngài Đạo Ngô Ngài bảo đánh thì mặc cho ông đánh, nhưng mà nói thì chẳng nói. Thì Ngài Tiệm Nguyên Ngài liền đánh. Khi về đến chùa, Ngài Đạo Ngô Ngài mới bảo thôi thì ông nên từ giả, ông đi nơi khác, bởi vì nếu mà chi sự mà biết được việc này á thì không tốt. Tức là nếu chi sự biết mà ông mà đánh ta thì sẽ có chuyện cho ông. Thì Ngài Tiệm Nguyên Ngài mới lễ bái, Ngài từ giả Ngài đi, mới đến ẩn nơi một cái viện nhỏ ở trong thôn. Trải qua 3 năm, thì một hôm nhân nghe một vị đồng tử tụng cái phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa đến câu gọi là nên dùng thân tỳ kheo được độ, liền hiện thân tỳ kheo mà thuyết pháp á, thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khi tỉnh ngộ thì Ngài mới thắp hương lễ bái, mới nói rõ thật lời của tiên sư để lại trọn chẳng hư dối, tự là ta chẳng lãnh hội, lại quán trách tiên sư. Nay tiên sư đã tịch, chỉ còn có Thạch Xương là người thừa kế, hẳn sẽ vì ta mà chứng minh. Thì sư mới đến với Ngài Thạch Xương. Thì Thạch Xương thấy mới lại hỏi sau khi mà xa Đạo Ngô đó, ông đã đến nơi nào. Thì Ngài Tiệm Nguyên Ngài mới thưa chỉ tạm nương một viện ở trong thôn. Thì Ngài Thạch Xương Ngài mới hỏi cái nhân duyên mà đánh tiên sư khi trước á, ông đã lãnh hội hay chưa. Thì Ngài Tiệm Nguyên Ngài mới đứng dậy đến trước Ngài thưa thỉnh Hòa Thượng vì nói cho một cái chuyển ngữ, tức một lời đó, để mà coi như là chuyển lại. Thì Thạch Xương mới bảo chẳng thấy nói, sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói ư. Thì ngay đó Ngài Tiệm Nguyên Ngài mới thuật lại cái nhân duyên mà Ngài đã được tỏ ngộ ở một cái viện nhỏ trong thôn, khi mà nghe tụng cái phẩm Phổ Môn đó, rồi mới lễ bái Ngài Thạch Xương, rồi mới gọi là thiết trai, tức là cúng bữa trai đó để mà sám hối cái lỗi trước, tức là lỗi mà đánh Ngài Đạo Ngô. Rồi một hôm sư mới giác một cái cây sẻng, sẻng có đi vào ở trong pháp đường, đi từ bên đông qua bên tây, rồi từ bên tây qua bên đông. Thì Ngài Thật Sư, Ngài thấy vậy, Ngài mới hỏi, ông làm cái trò gì thế? Thì sư mới đáp là tìm linh cốt của tiên sư. Làm cái đó là tìm linh cốt của tiên sư. Thì Ngài Thật Sư, Ngài mới bảo, sóng to mịt mù, bọt trắng ngất trời, linh cốt tiên sư biết ở đâu mà tìm? Sư mới đáp, chính đang ra sức đây. Thì Ngài Thật Sư bảo, trong đây kim đâm chẳng thủng, thì ra sức cái gì? Thì sư mới giác cây sẻng lên vai và đi ra khỏi pháp đường. Thì sau này có vị thượng tọa Thái Nguyên Phù, Ngài nghe được, Ngài mới nói linh cốt tiên sư vẫn còn đây. Cho nên ở đây thì Ngài Thượng Sĩ Tại Trung, Ngài mới nhắc đó, linh cốt tiên sư tầm đâu tá đó. Tức là Ngài Đậu Ngô, Ngài đã chết từ lâu rồi, tức là tịch từ lâu rồi, thì bây giờ tìm linh cốt ở đâu? Cho nên đây là không ngờ là chính khi mà Ngài vác sẻng đi qua đi lại, đi tới đi lui đó, thì chính đó là cái sức sống thiền, cái ánh sáng gọi là của tự tánh nó sáng ngời trong đó, trong cái chỗ mà đi qua đi lại đó, đi tới đi lui đó, thì chính chỗ đó mới gọi là cái linh cốt tiên sư vẫn còn đó. Tức là đây là muốn nói rằng cái chỗ chân thật đó đó, không, chứ không phải linh cốt ở đây là cái xương, không phải là cái xương của gọi là cái thân xác thịt này, mà muốn ngầm chỉ cái chỗ chân thật đó, nó vẫn sáng ngời đó. Cho nên người mà khéo thì ngay trong cái vô thường mà nhận ra có cái chân thật. Cho nên đây Ngài mới nói tiếp, thức tỉnh thức, tức là phải thức tỉnh dậy, dẫm đất bốn bề chớ lệch nghiêng, chứ là phải đứng cho vững vàng, dẫm đất là bốn bề đó, chứ có để lệch, để nghiêng, đứng vững lên mà xem, thì ngay đây cái gì đang sống đây. Thì ai mà có được như lời, tức ai có như lời tin được vậy, thì đạp đảnh tỳ lô bước lên. Tỳ lô tức là chỉ cho cái pháp thân, tức là ngay đây mà được như lời mà tin nhận đó, thì là mình ngồi sẵn trong đất Phật, tức là đã thành được cái Phật nhân này, tức là cái nhân thành Phật đầy đủ nơi mình, cho nên gọi là đạp đảnh tỳ lô bước lên. Đấy, đảnh tỳ lô tất nhiên là đảnh pháp thân. Thì Ngài hét một tiếng đó gọi là Phật tâm, gọi là bài ca Phật tâm. Nếu mà ai khéo thì nghe rồi tham cứu sâu thì sẽ nhận rõ chính nơi mình, thì Phật đó mới là Phật chân thật. Còn Phật mà hiện thân ở Ấn Độ thì đó gọi là Phật, cũng là Phật phương tiện, Phật ứng thân, hoặc là Phật đó là cũng có sanh có diệt, hoặc là Phật đó là Phật của ai á, tức là của Phật Thích Ca, chứ không phải là Phật của chính mình. Còn đây là phải nhận ra Phật của chính mình, đó mới là cái chân thật, và cái đó là cái nhân để thành Phật. Nhận được cái đó là mình đầy đủ cái nhân thành Phật, thì khi mà mình sống được đầy đủ trọn vẹn công đức thì mình cũng là một vị Phật như các vị Phật. Đó là quan trọng. Cho nên đó là cái bài gọi là cái bài ca Phật tâm. Như vậy thì để cho thấy rằng Thượng Sĩ Ngài đã sáng tỏ được thiền rất là sâu, và tâm thiền của Ngài sáng ngời. Một vị cư sĩ mà được như vậy thì mình phải làm sao? Cho nên không ai là có mặc cảm, phải không? Cư sĩ là không có tỏ ngộ, không có sống được thiền. Đó là cái bài Phật Tâm Ca thì hôm nay mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng